kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Hôm nay, chúng ta sẽ học trong Công vụ các sứ đồ chương 21 câu 1 đến câu 26 về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong cộng đồng đức tin. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở, với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Giờ đây, xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca, bài ca suy tôn và Giêsu hằng yêu mến tôi.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành. trong mỗi tâm hồn người. Nguyện dâng lời hô to. Từ biển xa xôi thành tâm kính dâng lên Chúa Cha.
Lòng yêu
Bây giờ xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 21 câu 1 đến câu 26. Chúng ta phân rẽ các người đó xong bèn xuống tàu đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Rhoda và từ đó đến thành Patara. Ở đó gặp một chiếc tàu dương buồm chạy qua xứ Phoenici, chúng ta bèn xuống đi. Thấy đảo Chipre thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Syri, đậu tại thành Tyre, vì tàu phải kết hàng tại đó. Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ 7 ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phi-rơ chớ lên thành Jerusalem. Nhưng khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi, cả môn đồ và vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành. Ai nấy đều quỳ xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện, rồi từ giã nhau. Đoạn, chúng ta xuống tàu, môn đồ trở về nhà. Còn chúng ta đi hết đường thủy, thì ở thành Tyre sang thành Ptolemai, chào thăm anh em và ở lại với họ 1 ngày. Ngày hôm sau, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Caesarea, vào nhà Philip là người giảng tin lành, là một trong 7 thầy phó tế, rồi ở lại đó. Người có 4 con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Jude xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phaolô trói chân tay mình, mà nói rằng, này là lời Đức Thánh Linh phán, tại thành Jerusalem, dân Juda sẽ trói người có dây lưng này như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phaolô đừng lên thành Jerusalem. Nhưng người trả lời rằng, anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Chúa Giê-xu chịu chết tại thành Jerusalem nữa. Người không chịu nghe theo lời khuyên thì chúng ta không ép nữa mà nói rằng, xin cho ý muốn Chúa được nên. Qua những ngày đó, chúng ta chuẩn bị để đi Jerusalem, có mấy người môn đồ ở Caesarea cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà Manason quê ở Chipre, là một môn đồ lâu nay, người cho chúng ta trọ tại nhà mình. Khi chúng ta đến Jerusalem, các anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phaolô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Sau khi Phaolô chào mừng mọi người rồi, bèn thuật lại mọi sự, từng điều Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời, đoạn nói cùng người rằng, anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Do Thái đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Chúng ta đã hay rằng, anh dạy người Do Thái sống trong vùng dân ngoại rằng, phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình, hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Vậy khá lo liệu làm sao, chắc rằng dân chúng sẽ tụ tập lại, vì hẳn biết anh đã tới rồi, nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có 4 người đều mắc lời thề, hãy đem 4 người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì, ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều không thật, song rõ anh cũng ăn ở theo giới luật vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thư cho họ điều chúng tôi đã định, là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. Phaolô bèn đem 4 người cùng đi, vừa đến hôm sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, để tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ chọn và dâng của tế lễ về mỗi người trong bọn mình. Đó là công vụ các sứ đồ chương 21, câu 1 đến câu 26. Dựa trên phần kinh thánh trên, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Đức Thánh Linh vận hành như thế nào trong hội thánh hay cộng đồng đức tin. Trước hết, chúng ta cần nhắc lại những điểm căn bản về giáo lý ba ngôi. Cơ đốc nhân tin giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi, hay nói cách khác, tin vào mầu nhiệm Đức Chúa Trời ba ngôi, vì đây là giáo lý mầu nhiệm quá khả năng thấu hiểu của trí óc con người. Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời ba ngôi vị, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Cả ba ngôi cùng một thể yếu, ba ngôi hiệp một, và mỗi ngôi đều là Đức Chúa Trời tối cao, tối đại, toàn năng. Mầu nhiệm này trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời ba ngôi được hé mở cho loài người không bằng định nghĩa của thần học, nhưng bằng sự khai mở tiệm tiến trong lịch sử tuyển dân và hội thánh, được đúc kết cô đọng trong Kinh Thánh về chương trình cứu rỗi loài người, mà tác nhân là Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Con nhập thể vào thời điểm lịch sử được tiên báo để hoàn thành phương án cứu rỗi qua sự hy sinh hiến tế trên thập hình, và Đức Thánh Linh vận hành, tác động, áp dụng phương án cứu rỗi cho từng cá nhân qua suốt lịch sử Kinh Thánh và Hội Thánh cho đến hôm nay. Từ cuối Công vụ các Sứ đồ chương 20, sử gia Luca ghi lại chuyến đi của Sứ đồ Phaolô lên Jerusalem sau khi kết thúc ba hành trình truyền giáo từ năm 46 đến năm 57 sau Chúa. Trong suốt những hành trình đó, quyền năng tác động của Đức Thánh Linh được thể hiện nhiều lần và rất rõ trong sứ vụ truyền giáo của các môn đồ và sứ đồ, cho đến nỗi có người đã bảo rằng sách Công vụ các Sứ đồ phải gọi là Công vụ của Đức Thánh Linh và các sứ đồ. Ngay từ chương đầu sách Công vụ các Sứ đồ, sử gia Luca đã cẩn thận ghi lời căn dặn của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho các môn đệ sau khi Ngài phục sinh, bảo rằng họ đừng ra khỏi Jerusalem nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng làm báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 1, câu 4, câu 5. Thật ra trong suốt cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước, vai trò của Đức Thánh Linh hay còn gọi là Thần của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng không thể nhầm lẫn được. Khi Đức Chúa Trời phán, làm phép lạ hay bày tỏ quyền năng của Ngài thì đó chính là Đức Thánh Linh tác động. Khi các tiên tri của Đức Chúa Trời rao giảng thì họ là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là đấng nói từ trong lòng, trong trí của họ. Khi Chúa Giê-xu làm phép lạ hay giảng dạy thì đó chính là Đức Thánh Linh hành động qua Chúa Giê-xu. Phép lạ vĩ đại nhất là Chúa Giê-xu phục sinh, đó là do tác động của Đức Thánh Linh trong thân xác Chúa để minh chứng rằng Chúa Giê-xu chính là Con Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Phi-e-rơ giảng bài giảng đầu tiên trong lễ ngũ tuần tại Jerusalem có 3.000 người tin thì là do ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghĩa là Đức Thánh Linh hoàn toàn điều khiển hướng dẫn tâm trí cũng như môi miệng ông rao giảng tin lành của Chúa. Khi 120 môn đồ ca ngợi Đức Chúa Trời bằng nhiều ngôn ngữ, chính là Đức Thánh Linh ban ân tứ và thôi thúc họ nói. Dù Đức Thánh Linh là tác nhân của tất cả, nhưng Ngài không chỉ là quyền năng, sức mạnh hay sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời, mà Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời hữu ngã, là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Gọi là ngôi ba, nhưng Đức Thánh Linh đồng đẳng, đồng quyền và đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có thân vị, nhưng Ngài không mang thân xác như Chúa Giê-xu, mà là thần linh siêu việt, thiêng liêng, toàn tri, toàn tại, toàn năng. Đức Thánh Linh không chỉ hành động riêng rẽ trong cá nhân, nhưng Ngài cũng hành động trong cả tập thể rộng lớn. Điều này ít ra có 3 hiệu quả sau đây. Đức Thánh Linh có thể tác động trên cả hội thánh, trên địa phương, quốc gia hay thế giới, như trong các cuộc phục hưng. Thứ hai, qua tác động đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, con người thức tỉnh ăn năn được phục hồi. Thứ ba, tuy được Đức Thánh Linh cảm thúc soi sáng để thấy rõ, biết rõ, nhưng con người nói chung và nhất là cơ đốc nhân không nhất thiết đáp ứng giống nhau, theo những mức độ giống nhau hay có những nhận định giống nhau, vì trong mỗi cơ đốc nhân vẫn còn một phần của con người cũ với bản ngã xác thịt hay ý riêng ở những lĩnh vực hay mức độ khác nhau. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta ghi nhận tác động của Đức Thánh Linh trong cộng đồng tín hữu tại Tyre, vì họ biết Phaolô sẽ gặp hoạn nạn tại Jerusalem, cho nên họ khuyên ông đừng đi. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 20 câu 4. Khi Phaolô đến Cesare thì một tiên tri từ Jude đến tên là Agabus tin báo rằng Phaolô sẽ bị bắt tại Jerusalem. Tín hữu tại Cesare lại đến can ngăn khuyên Phaolô đừng đi, nhưng ông bảo họ rằng: "Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Chúa Giê-xu chịu chết tại thành Jerusalem." Người không muốn nghe theo lời khuyên đó thì chúng ta không ép nữa mà nói rằng: "Xin cho ý muốn Chúa được nên." Trong chương 20 câu 22 đến câu 24, qua lời giảng từ biệt các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã thổ lộ cho họ điều Đức Thánh Linh phán bảo ông: "Kìa, nay được Đức Thánh Linh thúc giục, tôi đi Jerusalem, không biết điều gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ tôi. Nhưng tôi không kể sự sống mình lầm quý, miễn hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Giê-xu để minh chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Đó là công vụ các sứ đồ chương 20 câu 22 đến câu 24. Điều chúng ta cần ghi nhận về tác động Đức Thánh Linh đó là Ngài có đủ quyền năng để làm tất cả, nhưng nguyên tắc của Đức Thánh Linh không phải là ép buộc hay tước đoạt tự do và quyền tự quyết của con người, mà để mỗi người quyết định. Có người quyết định vâng theo một phần hay tất cả. Có người lại lần nữa trì hoãn sự khuyên dạy, sự nhắc nhở hay thôi thúc của Đức Thánh Linh. Nhưng cũng có người từ khước, cưỡng chống. Vì vậy, trách nhiệm vẫn là ở nơi con người tiếp nhận hay đáp ứng tác động của Đức Thánh Linh như thế nào. Con người có thể quyết định dứt khoát theo sự thôi thúc dẫn dắt của Đức Thánh Linh hay không. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 8 câu 5 đến câu 16, câu 22 đến câu 27 như sau. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Chúa Cứu Thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Roma chương 8, câu 22 đến câu 27 ghi như sau. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không còn là trông nữa, mình đã thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó một cách kiên trì. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta, Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Như vậy, dù trong con người mỗi cơ đốc nhân thật đều có Đức Thánh Linh ngự trị, nhưng bản ngã xác thịt vẫn còn, và với ý chí tự do, cơ đốc nhân vẫn có thể vâng theo hay cưỡng chống sự thôi thúc, hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Vì như đã nói, Đức Chúa Trời không bao giờ tước đoạt tự do của con người. Chúng ta vẫn luôn luôn có quyền sử dụng tự do, nhưng không có quyền từ chối lãnh nhận hậu quả của mọi tư tưởng, lời nói và hành vi của chúng ta. Roma chương 8 câu 6 câu 7 khẳng định, chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới giới luật Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Động từ chăm trong chăm về xác thịt, chăm về Thánh Linh mang ý nghĩa quyết định của ý chí, nghĩa là định tâm, định trí sống như thế nào, sống chiều theo bản ngã xác thịt hay sống theo Thánh Linh. Khởi điểm là từ trong ý chí, còn hành động hay hành vi, thậm chí tư tưởng, khuynh hướng, quan điểm chỉ là hậu quả tất nhiên của ý chí. Vì vậy, một khi ý chí con người đã quyết định, thì Đức Thánh Linh buông tay để cho tư tưởng hành vi của con người sẽ ngã theo hướng đó. Đó là chưa kể có một lực thôi thúc vô hình khác là quyền lực tối tăm đang rình sẵn sẽ lợi dụng nhảy vào, tác động để bức tường nghiêng của con người chúng ta đổ xuống nhanh hơn. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.